Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 20 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã thành lập các đoàn đi thăm và tặng quà cho các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Năm 2017, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của phường Gia Sàng đạt cao. Kết quả đó là nhờ có sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của cấp ủy đảng phường, cùng với việc phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết trong toàn đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tích cực chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội.
Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, việc đọc sách không còn bị bó buộc trong các thư viện truyền thống mà chỉ cần một thao tác kích hoạt trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện thoại thông minh là các độc giả có ngay những thông tin cần biết. Liệu vai trò của thư viện truyền thống có bị mất đi? Vấn đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục Alo Sinh viên. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 19 tháng 1, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên. Năm 2017, Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố đã bám sát chủ đề của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố để lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố Thái Nguyên trên các lĩnh vực. Đảng ủy đã tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các chủ trương nghị quyết của cấp ủy cấp trên đến toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, dân vận và các đoàn thể. Trong năm, Đảng ủy đã cử 12 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, 30 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng cấp ủy, bí thư chi bộ, kết nạp 14 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 377 đảng viên, sinh hoạt ở 30 chi bộ. Năm 2018, Đảng ủy cơ quan khối chính quyền sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan khối chính quyền thành phố, phấn đấu là đơn vị đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 12 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 55 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Ngày 19 tháng 1, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã tổ chức tặng quà Tết Nguyên đán năm 2018 cho nhân dân xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai trong chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018. Tại chương trình, thay mặt thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã tặng 260 suất quà với tổng trị giá 130 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Vũ Trấn. Đây là tình cảm của cấp ủy chính quyền nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên gửi đến các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Vũ Trấn, góp phần chia sẻ những khó khăn, động viên về tinh thần cho các gia đình đón Tết vui vẻ và đầm ấm. Trước tình cảm của cán bộ nhân dân thành phố Thái Nguyên, ông Triệu Tiến Hiện, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai chia sẻ:
Hiện nay thì xã Vũ Trấn là tổng có 668 hộ dân và hiện tại hộ nghèo thì còn 37% nữa và còn hộ cận nghèo thì có 14%. Nhận được những xuất quà của thành phố thì bà con từ sáng nay bà con đã có mặt rất sớm nhưng mà bà con rất phấn khởi và vì hôm nay là như mỗi năm cũng có nhưng năm nay là đặc biệt là cũng xuất quà rất ý nghĩa đối với bà con xã Vũ Trấn và bà con đặc biệt là cảm ơn với thành ủy, hội đồng nhân và ủy ban nhân, ủy ban nhân dân tổ quốc thành phố và đã góp phần cho cái xã Vũ Trấn, người nghèo xã Vũ Trấn là bớt chút khó khăn và được cái Tết đầm ấm hơn.
Được biết, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán, thành phố Thái Nguyên đã...
Chiều 19 tháng 1, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện công trình ngầm hóa hệ thống kỹ thuật một số tuyến đường thuộc Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Sự hội nghị còn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc ban quản lý dự án. Theo đó, từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 8 năm 2019, thành phố Thái Nguyên tiến hành ngầm hóa hệ thống kỹ thuật các tuyến đường, bao gồm hơn 600 mét đường đội cấn bắt đầu từ đảo tròn phun nước trung tâm thành phố tới nút giao giữa đường đội cấn và đường Bến Tượng, hơn 1,7 km tuyến đường Hoàng Văn Thụ từ nút giao với đường Việt Bắc đến đảo tròn phun nước trung tâm thành phố và hơn 1,4 km đường Lương Ngọc Quyến từ đường tròn Đồng Quang đến ngã ba Bắc Nam. Dự án có tổng mức đầu tư trên 135 tỷ đồng. Sau gần 4 tháng thi công, các tuyến đường trên đã được hoàn thiện một phần các công việc như lắp đặt đường ống hạ thế, lắp đặt đường ống thông tin, xây mương trung thế và hệ thống đường ống hạ thế. Một số nơi đã được hoàn trả tạm mặt bằng vỉa hè để giảm thiểu ảnh hưởng đến kinh doanh của các hộ dân. Tại cuộc họp, đại diện các bên liên quan, đơn vị thi công đã nêu lên những đề xuất kiến nghị như Điện lực Thái Nguyên cần tăng cường hơn nữa công tác hỗ trợ về kỹ thuật trên các tuyến đang thi công, các phường có dự án đi qua tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân bị ảnh hưởng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch tiến độ, tổ chức thi công, phân công rõ nhiệm vụ thời gian hoàn thành từng hạng mục phần việc. Các phường có tuyến đường ngầm hóa hệ thống kỹ thuật chạy qua cần bố trí người giám sát các bước thi công, quản lý tốt dự án theo đúng chức năng, đặc biệt các đơn vị chủ thầu cần tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công việc, quá trình thi công cần lưu ý đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, hoàn trả mặt bằng vỉa hè cho người dân vui xuân đón Tết trước ngày 20 tháng Chạp âm lịch.
Ngày 19 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên phát động Phụ nữ Thái Nguyên sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu thụ sạch và chương trình Tết vì phụ nữ nghèo Xuân Mậu Tuất 2018. Tham gia buổi lễ là các chị em phụ nữ làm chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, là người trực tiếp sản xuất của các mô hình sản xuất rau. Tại buổi lễ, bằng hình thức trao đổi, giao lưu kiến thức qua các câu hỏi đơn giản đã đem đến cho các chị em phụ nữ những kiến thức về an toàn thực phẩm như cách nhận biết thực phẩm sạch và cách chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn, đồng thời vận động chị em tham gia sản xuất nông nghiệp luôn tuân thủ các quy trình trong sản xuất theo hướng Việt Gáp để đưa đến người tiêu dùng những thực phẩm an toàn. Chị Nguyễn Thị Hồ, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết, tham gia lễ phát động đã mang lại cho chị những thông tin bổ ích.
Hôm nay em đến đây tham gia chương trình này thì em thấy là cũng rất thiết thực với lại chúng em. Trước đây thì ở nhà khi chưa tham gia chương trình này thì em cũng đã tự sản xuất ví dụ rau sạch này, thực phẩm sạch này để mình dùng. Lần này thì mình thấy là nhận biết của mình về thực phẩm sạch là rất quan trọng trong cuộc sống. Để mình sẽ tuyên truyền cho mọi người là nên chế biến và nên sản xuất và rau sạch này và thực phẩm sạch.
Trong buổi lễ, hội đã giới thiệu một số mặt hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và trợ giá cho người nghèo của nhãn hàng Unilever. Cũng tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình Tết vì phụ nữ nghèo Xuân Mậu Tuất 2018. Hội đã tặng 50 suất quà cho 50 chị em phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với tổng trị giá 25 triệu đồng. Điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần từ ngày 15 tháng 1 đến 20 tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Ngày 16 tháng 1, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 cho toàn thể cán bộ đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung cơ bản của 4 nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, gồm nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Thông qua việc tổ chức học tập nghị quyết, giúp cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản cốt lõi để tích cực thực hiện và tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đề ra.
Ngày 16 tháng 1, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Theo đánh giá, năm 2017, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện tốt các chương trình công tác và phục vụ các hoạt động trọng tâm đột xuất khác theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Trong năm qua, Ban đã tổ chức thẩm tra 37 báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành tư pháp đảm bảo theo quy định. Tham gia đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, giám sát kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 5. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn thành phố. duy trì tổ chức họp giao ban theo quy chế hoạt động của ban, đồng thời đề xuất nội dung chất vấn tại các kỳ họp và tham dự các phiên họp, các cuộc hội thảo, tập huấn do Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức. Năm 2018, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục làm tốt công tác giám sát, khảo sát, công tác thẩm tra để cùng với các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố làm tốt vai trò hoạt động chuyên biệt của ban, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố trong cả nhiệm kỳ.
Ngày 17 tháng 1, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm của Công ty Cổ phần Hương Nguyên Thịnh ở xóm Đạt Tiến, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xây dựng các khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Chăn nuôi thú y Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phối hợp tạo điều kiện hướng dẫn Công ty Cổ phần Hương Nguyên Thịnh xây dựng cơ sở giết mổ tập trung tại xã Thịnh Đức với quy mô 5 hecta. Giai đoạn 1 cơ sở giết mổ của công ty đáp ứng giết mổ 400 con lợn một ngày đã xong. Giai đoạn 2, quý 3 năm 2018, công ty tiếp tục xây dựng nhà xưởng giết mổ trâu bò với công suất 30 con một ngày và 3.000 đến 5.000 con gia cầm một ngày. Sau khi nghe báo cáo và đi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị công ty sớm hoàn thiện tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa vào hoạt động dây chuyền giết mổ, đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn cho người dân. Đồng chí cũng yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc hỗ trợ kiểm dịch, chi phí giết mổ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm để giải quyết những vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và hoạt động cơ sở giết mổ tập trung.
Ngày 17 tháng 1 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và tham gia thảo luận vào các báo cáo về các nhiệm vụ tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên năm 2018, gồm báo cáo các giải pháp điều hành thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018, các giải pháp thu thuế phí trên địa bàn thành phố năm 2018, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, trong đó giải pháp then chốt để hoàn thành nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất 2018, các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, trong đó tập trung vào quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch chi tiết. Các đại biểu tham dự hội nghị cơ bản thống nhất với các kế hoạch, giải pháp, hành động của các phòng ban, ngành, đơn vị liên quan trong năm 2018. Đại diện lãnh đạo một số địa phương và các ngành đã đề xuất một số kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 của thành phố nói chung và từng địa phương đơn vị nói riêng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của thành phố, hội nghị thống nhất cao việc thực hiện nghiêm các nhóm giải pháp mà Nghị quyết 06, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và Nghị quyết 11 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 đã đề ra.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, năm cũ đã qua, năm mới đã đến với biết bao dự định kế hoạch mới. Chúc các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên bước sang năm mới 2018 luôn mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong học tập và các hoạt động xã hội.
Trong năm mới, chúng tôi những người thực hiện chương trình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bạn sinh viên với chương trình. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ những thông tin bổ ích, những sáng kiến khoa học của chính các bạn hay những trào lưu hiện nay của giới trẻ qua từng chương trình. Còn bây giờ, hãy bắt đầu chuyên mục Alo sinh viên số đầu tiên của năm mới 2018 với những thông tin hấp dẫn qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý học sinh sinh viên ở nội trú, ngoại trú và đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2012-2017 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2017-2021. Theo đánh giá, từ năm 2012 đến nay, công tác phối hợp quản lý giáo dục học sinh sinh viên nói chung, quản lý giáo dục học sinh sinh viên ở nội trú, ngoại trú và đảm bảo an ninh trật tự nói riêng của Đại học Thái Nguyên luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các ban chức năng của Đại học Thái Nguyên. Về công tác quản lý học sinh sinh viên nội ngoại trú và đảm bảo an ninh trật tự, một số nhà trường đã ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào quản lý, chủ động xây dựng quy định chính sách đối với học sinh sinh viên nội trú. Theo đó, tình hình an ninh chính trị tại các khu nội trú tương đối ổn định, cơ sở vật chất được đảm bảo. Bên cạnh đó, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với công an các phường, các xã, tổ dân phố, nơi nhà trường đứng chân để phối hợp quản lý kiểm tra công tác học sinh sinh viên ngoại trú, kiểm tra rà soát về điều kiện an ninh trật tự đối với các hộ kinh doanh phòng trọ theo quy định của tỉnh, đặc biệt đối với các nhà trọ không có chủ trọ ở cùng.
Tối ngày 7 tháng 1 tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương sinh viên năm tốt, tập thể sinh viên đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương, trao tặng giải thưởng Sao tháng riêng năm 2017. Tại sự kiện trọng đại này, Đại học Thái Nguyên có 13 sinh viên tiêu biểu được tuyên dương.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, việc đọc sách của các bạn sinh viên không còn bị bó hẹp trong những thư viện truyền thống. Việc xuất hiện nhiều loại hình công cụ thông minh qua Internet giúp các bạn sinh viên có thể tra cứu được nhiều thông tin phong phú một cách đơn giản hơn. Và một câu hỏi được đặt ra, liệu vai trò của thư viện truyền thống có bị mất đi và các công cụ tìm kiếm thông minh sẽ lên ngôi? Mời các bạn cùng nghe bài viết Thư viện trong thời đại công nghệ qua tiểu mục Góc nhìn sinh viên tháng này của cộng tác viên Hiếu Trang.
Theo cách học trước và nay ở môi trường đại học, ngoài những giờ học trên lớp, các bạn sinh viên còn dành không ít thời gian cho việc tự học của mình. Trong đó, thư viện là nơi lưu trữ những kinh nghiệm của người đi trước, là cơ quan giáo dục ngoài nhà trường. Hay nói một cách khác, thư viện là trường học thứ hai của sinh viên. Trên thực tế, thư viện tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên trong việc mượn tài liệu đọc tại chỗ hay về nhà để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Đặc biệt là hướng dẫn cho sinh viên trong việc sử dụng máy tính và các phương tiện truyền thông trong việc tra cứu sử dụng các nguồn tài liệu điện tử của thư viện và tài liệu liên kết. Song hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại của kỷ nguyên Internet, vậy thư viện truyền thống liệu có là nơi tiếp tục hành trình tiếp cận thông tin cho mọi người trong khi bạn đọc đang dần chuyển sang thư viện điện tử bởi những ưu điểm vượt trội hơn? Hãy cùng nghe chia sẻ của một vài bạn đọc về vấn đề này.
Từ nhỏ mình đã rất thích đọc sách nên việc đến thư viện hàng tuần giống như một thói quen của mình vậy. Việc tra cứu thông tin qua Internet rất tiện lợi nhưng mình vẫn lựa chọn việc đến thư viện để tìm được nhiều thông tin khác nhau và mình có niềm tin vào những thông tin ở thư viện hơn là ở trên Internet.
Mình không hay đến thư viện lắm. Mỗi lần muốn tìm kiếm thông tin thì mình thường sử dụng điện thoại hoặc máy tính để tra cứu các thông tin đó.
Mình không đến thư viện, gần như là không bao giờ đến. Bởi vì là nếu mà mình muốn tìm một thứ gì đấy thì hầu như là trên mạng Internet đều có và mình chỉ cần gõ lên Google ấy thì có thể là tìm ra được cái tư liệu đấy rồi, thì đỡ mất công phải đi đến thư viện rồi là tìm từng đầu sách.
Qua những lời chia sẻ vừa rồi, chúng ta có thể thấy các bạn sinh viên đang dần chuyển từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử. Bởi lẽ sự tiện dụng của Internet, chỉ với vài thao tác trên các thiết bị thông minh là bạn đã nhận được hàng loạt kết quả tìm kiếm. Bà Ngô Thanh Thủy, chuyên viên hành chính tại Trung tâm Học liệu Thái Nguyên cho biết, vấn đề thông tin được cung cấp qua công cụ hỗ trợ tìm kiếm của Internet không nằm ở việc thông tin có được cung cấp hay không, mà nằm ở chỗ thông tin hiện đang được cung cấp quá nhiều, quá ồ ạt và hỗn tạp. Việc kiểm định chất lượng và độ tin cậy của thông tin dường như bị phó mặc cho người sử dụng. Điều này đòi hỏi mỗi người phải có năng lực sàng lọc và phản hồi thích hợp đối với các nguồn thông tin không phù hợp, có chất lượng kém và không đáng tin cậy.
Hiện nay thì lượng sinh viên đến trung tâm thì tùy thuộc vào từng thời gian khác nhau. Ví dụ như là gần các đợt thi thì lượng sinh viên có thể tăng lên rất là đông. Đây là một thư viện số, có nghĩa là thư viện điện tử. Hầu như các bạn ấy đến đây thì các bạn ấy sẽ được tìm hiểu rất là nhiều cái luồng thông tin. Thứ nhất là từ sách báo ở trung tâm rất là nhiều. Thứ hai nữa là ở đây thì cán bộ cũng là khá là nhiệt tình. Nếu như mà các bạn ấy có thắc mắc gì thì các bạn ấy có thể hỏi và cán bộ có thể giải đáp những cái thắc mắc và có thể giúp các bạn ấy tìm được đúng những cái nguồn thông tin mà các bạn ấy mong muốn. Nên là có thể là có lợi hơn rất là nhiều. Trên mạng này có rất là nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Tuy nhiên thì là chúng ta phải xem độ chính xác của tài liệu đấy là bao nhiêu. Thì ở đây thì các cán bộ đều đã được đào tạo bài bản nên là có thể là chỉ cho các em tài liệu nào là tài liệu chính xác. Và các cái sách ở đây thì rất là nhiều mà không phải là ở đâu cũng có những cái bản sách như thế. Nên là các em có thể tìm được những cái cuốn sách mà phục vụ cho mình trong cái quá trình học tập.
Với những ưu thế vượt trội của Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhiều người cho rằng trong tương lai Internet có thể thay thế được thư viện truyền thống bởi lượng người sử dụng Internet ngày càng tăng lên, trong khi đó số người đến thư viện ngày càng ít đi. Vậy bạn có suy nghĩ gì về ý kiến này? Hãy cùng lắng nghe suy nghĩ của các bạn sinh viên.
Mình thi thoảng có đến thư viện để ôn bài trước kỳ thi. Đến thư viện mình có được không gian yên tĩnh để ôn bài và ở đó có những tài liệu tham khảo nếu mình cần.
Thư viện truyền thống sẽ không thể bị thay thế bởi dù sao thì ở đây độ tin cậy về thông tin cũng sẽ cao hơn.
Mặc dù công nghệ ngày càng phát triển nhưng theo mình thì thư viện truyền thống sẽ không thể bị thay thế bởi ở đó nó sẽ lưu trữ nhiều tài liệu mà trên mạng không có.
Có thể thấy mỗi loại hình thư viện đều tồn tại ở hai mặt tích cực và tiêu cực. Đối với thư viện truyền thống, đòi hỏi người đọc cần phải kiên trì, mất thời gian dài để nghiên cứu, tìm hiểu và sự chính xác gần như tuyệt đối. Còn đối với thư viện điện tử, việc tra cứu thông tin sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn, nhưng chính sự đa dạng về thông tin đòi hỏi người tra cứu phải có cách tổng hợp, chất lọc thông tin một cách chính xác. Và trong thời đại nào, vai trò của thư viện truyền thống cũng không hề mất đi, mà nó phụ thuộc vào chính cách sử dụng của mỗi người.
Tiểu mục
Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại hiện nay, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, đất nước luôn tìm kiếm những người có cả tài và đức để có thể xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, Trần Văn Đông, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên sẽ là một nhân tài phục vụ cho đất nước trong tương lai. Trong tiểu mục Tôi là sinh viên số tháng 1, số đầu tiên của năm mới 2018, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Trần Văn Đông, chàng sinh viên đa tài, hiếu học của cộng tác viên Linh Linh, sinh viên khoa báo chí Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, ngay từ những ngày đầu chập chững bước vào giảng đường đại học, cậu sinh viên với dáng người nhỏ bé Trần Văn Đông đã xác định cần phải học tập tốt để có một tương lai tươi sáng, đồng thời giúp những người trong huyện thay đổi nhận thức về việc lập gia đình sớm và khẳng định vai trò của học vấn trong đời sống xã hội. Mặt khác, kết quả học tập tốt cũng chính là tiền đề để Đông ra trường có một việc làm ổn định, đúng với chuyên ngành đã theo học và là niềm tự hào của cha mẹ ở quê nhà. Xác định được mục tiêu cộng với bản tính cần cù chăm chỉ, thành tích học tập của Đông tại trường nổi bật qua từng năm. Không chỉ là học sinh xuất sắc của khoa, của trường, mới đây vào tối ngày 7 tháng 1 tại Hà Nội, Trần Văn Đông đã cùng 13 sinh viên ưu tú đang theo học tại các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên vinh dự nhận danh hiệu sinh viên năm tốt và danh hiệu thi đua sao tháng riêng cấp trung ương năm 2017. Chia sẻ thêm với chúng tôi, Đông bảo, thời gian đầu khi đảm nhận nhiều hoạt động phong trào của khoa cũng như của trường, nên việc sắp xếp thời gian để đảm bảo việc học và hoạt động ngoại khóa cũng rất khó. Thêm vào đó, kinh nghiệm trong mọi hoạt động không nhiều nên Đông có phần rụt rè trước mọi người. Nhưng chính những khó khăn ấy đã làm động lực để cậu sinh viên phấn đấu nhiều hơn. Đông đã lập một thời gian biểu để sắp xếp thời gian cho hợp lý và cân bằng giữa việc học và việc tham gia các phong trào đoàn hội. Ban đầu phải thực hiện theo một khuôn khổ, thời gian đã định, quả không dễ dàng. Nhưng Đông bảo sau khi đã điều chỉnh được, việc lập thời gian biểu là cần thiết. Đó cũng là yếu tố rất quan trọng để làm nên thành công. Ngoài ra, Đông còn cố gắng học hỏi những anh chị sinh viên khóa trước để lấy kinh nghiệm và giúp mình tự tin hơn trong mọi công việc.
Lời nhắn nhủ của mình đến các bạn là hãy xác định được cho mình mục tiêu đúng đắn nhất và từ đó được xây dựng được kế hoạch để hoàn thành mục tiêu đó. Về mà học tập các năm, mình đều là sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc. Về hoạt động đoàn hội thì mình nhận được bằng khen các cấp từ đoàn trường Đại học Nông Lâm đến đoàn Đại học Thái Nguyên, tỉnh đoàn và trung ương đoàn. Năm 3 thì mình nhận được chứng nhận là danh hiệu thanh niên tiên tiến của tỉnh Thái Nguyên, làm theo lời Bác giai đoạn 2012-2017. Ngoài ra thì năm 3 vừa rồi thì mình còn là đội trưởng đội tuyển ánh sáng soi đường của tỉnh Thái Nguyên, tham gia cuộc thi Olympic toàn quốc mang tên Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng soi đường, đã cùng đội tuyển được giải ba toàn quốc.
Qua tìm hiểu từ phía các bạn học cùng lớp được biết, Đông là một lớp trưởng rất vui vẻ và dễ gần. Đông học giỏi nhưng không kiêu ngạo, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn, luôn học hỏi trên tinh thần cầu thị. Bởi vậy, năm nào Đông cũng được các bạn trong lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng, lớp quản lý đất đai N01. Trong công tác đoàn, Đông là ủy viên ban chấp hành liên chi đoàn khoa quản lý tài nguyên khóa 46. Nhận xét về lớp trưởng của mình, bạn Tuấn Anh nói:
Đông là một con người rất là hòa đồng, vui vẻ, là một người học rất là giỏi, luôn cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện, bạn nhiệt tình giúp đỡ tất cả bạn bè trong lớp, là tấm gương để cho tất cả các bạn sinh viên học tập và noi theo.
Còn đối với thầy giáo Nguyễn Khắc Thái Sơn, người thầy chủ nhiệm đã dìu dắt Đông từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, cũng phải khẳng định, ở Đông luôn có sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Thầy nói:
Mình chủ nhiệm lớp này từ năm thứ nhất đến năm nay đã là cuối năm thứ tư rồi. Anh này làm lớp trưởng suốt từ đó đến giờ. và là một sinh viên có cái năng lực học cũng như cái năng lực làm việc rất là tốt, chịu khó và năng động. Chính vì vậy nên kết quả học của sinh viên Đông cũng rất cao. Trong các cái cuộc thi thì đã đạt những cái giải ở cấp quốc gia.
Nói về dự định sau khi ra trường, Đông bảo nếu có cơ hội, Đông muốn ở lại ngôi trường mà mình đang theo học để có thể tiếp bước thầy cô, làm người đưa đò, chở những chuyến đò kiến thức đến với thế hệ sinh viên kế tiếp. Hoặc bạn sẽ trở về huyện Bát Sát, Lào Cai, đem kiến thức đã học được để cống hiến cho quê hương. Vì Đông luôn tâm niệm, mỗi một việc mình làm dù là nhỏ bé, nếu có ích thì nên làm. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ sẽ giúp chúng ta thành công.
Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã khép lại chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 1 năm 2018. Các bạn sinh viên quan tâm và muốn trở thành cộng tác viên của chuyên mục có thể liên hệ trực tiếp tại Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 10 đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên soạn và thực hiện Minh Tâm, phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 1 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Chăn ga gối đẹp Hanvico Uân Nga trân trọng thông báo. Chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanvico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đẹp Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanvico Golden 1,6m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. 5 giải 3, mỗi giải 100 đồng Hanvico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanvico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đệm Hanvico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.